Với tư cách là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khi mà nhận được cái bản phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế về tình trạng bị ngược đãi, bị tra tấn của các tù nhân Việt Nam trong nhà tù của chính quyền Việt Nam, thì chị cảm nhận như thế nào với tư cách là một công dân của một đất nước có cái bản phúc trình đó thưa chị?
Dạ, với tư cách là một công dân của một đất nước mà để có một bản phúc trình như vậy thì thực sự là tôi thấy khá là xấu hổ. Vì thứ nhất là thời buổi nào rồi mà thời đến thời nào rồi mà một đất nước vẫn còn bị một tổ chức quốc tế nhân quyền tố cáo cái chuyện vi phạm nhân quyền trầm trọng như vậy. Và cái điểm cũng hơi xấu hổ thứ hai là lẽ ra cái báo cáo này người dân trong nước, đặc biệt là những người từng là nạn nhân của chế độ lao tù ở Việt Nam ấy, phải làm từ lâu rồi chứ không phải chờ đến lúc này để cho một tổ chức quốc tế tức là ở bên ngoài làm. Hai cái đó thì
thưa chị,
cảm thấy cảm xúc nó hơi tiêu cực.
Vâng, thưa chị, theo chị thì tại sao cái bản phúc trình này nên được làm từ lâu rồi chứ không phải đợi đến một tổ chức quốc tế làm?
Tôi nó phải được làm từ rất rất lâu rồi, bởi vì là cái chế độ lao tù của Việt Nam thì nó đã, của Việt Nam hiện nay thì nó đã tồn tại phải đến gần cả thế kỷ rồi. Tôi nghĩ là rất nhiều người chúng ta cũng còn ám ảnh những câu chuyện của đêm giữa ban ngày của Vũ Tư Nhiên hay là Đại học Máu hay là của Hà Đức Tinh, tức là câu chuyện của những người tù chính trị hoặc là tù nhân lương tâm, những người mà từng bị cầm tù vì quan điểm chính trị hoặc là quan điểm tôn giáo vân vân về chế độ cộng sản. Tức là không phải bây giờ mà cái cách hành xử của chính quyền Việt Nam, của cái chế độ lao tù Việt Nam đối với tù nhân nó đã diễn ra đến hàng chục năm nay rồi, nó hàng thập niên rồi, mà đến tận giờ phút này chúng ta mới có một cái tổ chức bên ngoài làm một báo cáo như vậy là quá muộn. Tôi nghĩ rằng cái bản báo cáo này nó xứng đáng phải làm thứ nhất là nó phải làm được từ trong nước và nó phải làm được từ cách đây khoảng vài chục năm rồi.
Thưa chị, cái bản phúc trình này được công bố bằng 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Thì một cái bản phúc trình chính thức như vậy của một cái tổ chức quốc tế uy tín thì chắc chắn là nó sẽ lan truyền rất là rộng. Nhưng với tư cách là một người trong nước, trong cái quan sát của mình thì chị có nhận thấy rằng cái bản phúc trình này đã được công bố tới đại đa số những cái người đọc Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam về cái tình trạng thực sự của đất nước mình, chính quyền mình đối với những tù nhân lương tâm?
Tôi nghĩ là chưa. Cũng có thể là do họ mới ra được khoảng một tuần. Thì theo cảm nhận của tôi là nó cái độ lan tỏa của nó vẫn chưa rộng, nó không được nhiều người biết đến. Nếu mà từ quan sát của một người trong nước thì tôi cho rằng người Việt Nam, người dân Việt Nam lúc này biết đến cái hoàn cảnh, đặc điểm hay là tình trạng của lao tù ở Việt Nam là qua những lời kể của những người được đi tù rồi, tức là qua những chuyện ỉ dài, những câu chuyện, những giai thoại mà những người từng đi tù về tự kể. Thứ hai là qua những cái tác phẩm văn học hoặc là không văn học, tức là hư cấu hoặc không hư cấu, mà nó được viết ra và được đăng tải trên mạng hoặc là được in lậu, tức là in photocopy và truyền tay nhau. Lấy ví dụ như là Đêm giữa ban ngày của ông Vũ Tư Nhiên hay là cuốn Sự kiện năm 2000 của ông Vũ Ngọc Tấn vào năm 2007-2008 thì có một cái tác phẩm cũng khá là nổi tiếng, được phổ biến ở trên Yahoo Blog, đấy là tác phẩm tên là Bão Lòng của một người tù hình sự. Tác phẩm rất là nổi tiếng, đọc thì người ta có thể dùng mình, dùng rợn vì những cái sự kinh khủng của cách đối xử của công an, quản giáo vân vân đối với cả tù nhân trong tù. Tức là tôi nghĩ rằng những cái tác phẩm đấy nó lan tỏa rộng hơn và nó có một cái sự ảnh hưởng, ấn tượng kinh khủng đến người đọc hơn là cái bản báo cáo này. Cũng có thể là bản báo cáo này mới được ra cho nên là nó cái độ lan tỏa của nó chưa được mạnh. Đó là cảm nhận của tôi.
Vâng, thưa chị, về phía chính phủ Việt Nam đến giờ phút này chị có nhận thấy bất cứ một phản ứng nào đối một cái bản phúc trình mà như chị nói là rất là xấu hổ?
Theo nhìn nhận của tôi thì bởi vì cái bản phúc trình này nó chưa được lan tỏa rộng ở trong người dân Việt Nam cho nên
tôi không muốn nói đến cái cạnh của người dân Việt Nam, tôi muốn nói về mặt chính phủ.
Tôi muốn nói là vì nó chưa lan tỏa rộng trong người dân cho nên là chính phủ chưa có phản ứng gì cả. Thường chính phủ Việt Nam sẽ có phản ứng khi mà họ thấy rằng là thông tin đó đã đến tay người dân và có vẻ như là có một bộ phận dư luận nào đấy phản ứng với họ. Còn hiện giờ thì tôi thấy rằng họ sẽ đơn giản là họ sẽ im lặng, không đề cập đến, cũng chưa có ai hỏi gì, chưa có phóng viên quốc tế hay là phóng viên trong nước nào hỏi gì họ về cái bản phúc trình này. Nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không có phản ứng gì, họ chưa đề cập đến, coi như chưa tồn tại cái bản báo cáo đó.
Thưa chị cũng là một cái nhà quan sát, một nhà báo rất là giỏi về pháp luật cũng như là các luật quốc tế, và chị cũng đã có những cái liên lạc với những cái tổ chức quốc tế về luật, về nhân quyền. Thế thì với một cái bản phúc trình như thế này, theo nhìn nhận của chị, liệu có tác dụng gì, có một sự thay đổi nào hoặc có một sự đánh động nào với chính phủ Việt Nam không thưa chị?
Tôi nghĩ là chưa đủ. Nó chưa đủ để gây một sức ép nào về chính phủ Việt Nam cả.
Tại sao thưa chị?
Nhất là nó chưa gây một cái dư luận gì ở trong nước cả. Nó chưa được phát tán, chưa được truyền bá, chưa được gọi là share trên mạng xã hội hay là được phát tán ở ngoài nhiều. Chưa được người ta bàn đến nhiều. cũng chưa một ai, chưa phóng viên nào hay là chưa một học giả hay một trí thức hay bất kể một người hoạt động nào đặt một vấn đề, đặt câu hỏi lên với chính quyền Việt Nam là ông hoặc là cái ông có quan điểm gì, có suy nghĩ gì về ý kiến gì về cái bản báo cáo này, chưa có ai hỏi. Tôi nghĩ rằng là vì thế là chưa đủ sức ép gì với họ. Sức ép có thể đến, tức là có thể có một sức ép kiểu khác, tức là bản thân ân xá quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là chính phủ nước ngoài họ đặt câu hỏi, đặt vấn đề với cả chính phủ Việt Nam, từ chính phủ Việt Nam yêu cầu trả lời, thì đó cũng là một dạng sức ép. Nhưng theo tôi biết thì cho đến giờ phút này cũng chưa có một sức ép nào như thế cả, cho nên là tôi nghĩ rằng nó chưa đủ để khiến chính phủ Việt Nam phải nghĩ ngợi hay là phải có một hành động gì, phản ứng gì.
Thế thì theo như cách trình bày của chị có nghĩa là nếu như bên trong phía Việt Nam, chính những bạn đọc, chính nhân dân Việt Nam mà không đoái hoài gì tới hoặc là không quan tâm tới một bản phúc trình như thế này thì bản phúc trình này có thể bị rơi vào quên lãng và sự việc nó sẽ tiếp tục như vậy.
Vâng, tôi nghĩ vậy. Chúng ta cũng nên biết là ân xá quốc tế, đây không phải là bản báo cáo đầu tiên của ân xá quốc tế làm về Việt Nam. Vào năm 2013 thì đã có một cái bản báo cáo tương tự tên là Những tiếng nói về đàn áp, Silent Voice của ân xá quốc tế, làm về cái tình trạng đàn áp, gọi là chân áp trong ngôn luận ở Việt Nam, bỏ tù những người đối kháng hoặc những người đơn giản là chỉ nói tiếng nói ôn hòa của họ. Trong đó, ân xá quốc tế cũng đã phân tích luật pháp Việt Nam rất đầy đủ, đã nói rõ về những điều khoản như là 79, 88, 89, những điều khoản để dùng để chống lại những hoạt động công đoàn, chống lại những người thực hiện điều 89, chống lại những hoạt động công đoàn như Minh Hạnh, hay là những điều 80 là về tội gián điệp. Rất là họ phân tích luật pháp đầy đủ, cái báo cáo đầy đủ, tôi nghĩ là còn chi tiết hơn báo cáo này. Và báo cáo đó hầu như không được chú ý, không được, nó quên lãng hoàn toàn. Tức là tôi muốn nói rằng là ngay cả nói về chuyện phân tích pháp luật thì ân xá quốc tế cũng đã làm rồi. Phân tích pháp luật một cách duy lý, logic cũng đã có người làm rồi. Lên tiếng một cái trường hợp cụ thể thì nhân dân tâm ở Việt Nam cũng họ cũng làm rồi. Nhưng mà không gây một cái sức ép nào cả đối với chính quyền Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay tôi không thấy chính quyền Việt Nam có một phản ứng nào đối với những báo cáo như vậy.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng.